Hiện tượng bóng đè xuất hiện lần đầu trong chuyện Những sợi tóc màu tang lễ, dưới dạng thức mê sảng của người con gái vừa được tin người yêu sắp lấy vợ. Bóng đè ở đây là tình trạng mê sảng của người phụ nữ bị bội bạc, và những bóng đè lên rực là những nhân vật còn sống. Đầu tiên là người thầy khả kính dạy rực năm 16 tuổi, rồi người gác cổng cơ quan đè rực bằng mắt, rồi ông thứ trưởng bằng tay, và người tình Sở Khanh bằng tiếng nói màu xanh màu hồng. Bóng đè lại xuất hiện trong chuyện ngắn Cô gái điếm và năm người đàn ông, nhưng trong tình thế đối trọng với chuyện trước. Bóng đè ở đây là bóng của Huệ, cô gái điếm đã làm cho năm thiếu niên trở thành đàn ông trong một đêm bên cây cổ thụ. Bóng Huệ vô tình đè nặng lên tương lai tính dục của năm chàng trai, khiến họ không thể giải tỏa được những ẩn ức tính dục của mình với những người đàn bà khác. Huệ đã cho năm thiếu niên khám phá ra tuyệt đỉnh của việc hành tình. Huệ là bóng đè của dục cảm đích thực, lên trên nhục dục một chiều. Mà kẻ hành tình không chú ý đến mối giao cảm giữa hai tâm hồn, cho nên đã không thể đạt đến tuyệt đỉnh của hạnh lạc. Sang chuyện ngắn bóng đè, một thứ bóng đè khác xuất hiện, đó là bóng ma, đè người, hay là tình trạng của những người bị cưỡng bức mà không nhận diện được những thế lực áp bức mình là ai, bởi chúng ở trong bóng tối, chúng không để lại dấu vết ngoại thương trên người bị đè, nhưng nạn nhân đã nấu nát lục phủ ngũ tạng, tàn tạ tâm hồn. Những cái bóng trong chuyện bóng đè là những kẻ đã nằm yên trên bài vị, hương án, trở về, đè lên một nàng dâu, trữ tình, đầy nhục cảm, thân thể phơi mở, đồng lõa. Sự đè này có tính cách tập thể, cả nạn nhân lẫn thủ phạm cùng đồng lõa trong hành động ô uế. Chính sự đồng lõa ấy đã mang lại tính cách ambiguity, mờ ám, đa nghĩa cho tác phẩm. Chuyện bóng đè có cấu trúc như một kịch bản, đề co là chiếc bàn thờ, chiếc phản và cái bát hương, ba yếu tố đậm đà bản sắc dân tộc này hiện ra trong chuyện với những góc cạnh đặc biệt không ngờ. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Nguyễn Tuân, cha đẻ của lối viết huyền ảo Việt Nam, đã từng dùng bàn thờ, bát hương và bài vị trong kiệt tác Chùa Đàn. Ông đã dựng nên một bối cảnh rùng rợn chưa từng thấy. Hồn chánh thú phong tỏa bát hương, nghiến vụn cây đàn, cười sảng sảng đằng sau bài vị. Người thầy của kinh dị trong văn chương Việt Nam này cũng là người thầy của cái ngông và ngòi bút của Nguyễn khi chưa bị lột xác, đã không ngại bất cứ một sự báng bổ thần thánh nào. Sau Nguyễn, kẻ hậu sinh họ Đỗ cũng lại phạm cấm. Ai chẳng biết bàn thờ và bát hương đối với người Việt là những linh điểm tuyệt đối không được đụng chạm. Vậy mà không những Đỗ Hoàng Diệu dám lấy bàn thờ, lấy bài vị và bát hương để làm nơi xây dựng tổng hành dinh của các thế lực bóng tối, mà từ tổng hành dinh đó Diệu còn mặc sức cho tổ tiên đi càn quét, hành hung, hãm hiếp thế hệ đến sau. Bóng đè đưa ra một thứ bút pháp phạm thượng, bắt đầu bằng không khí căng thẳng và ma quái. Đồ vật ở đây được nhìn lướt qua bằng cái nhìn bóc vỏ, ví dụ chiếc phản. Diệu viết, dễ đã 7-8 đời ngủ nghe ăn uống sinh đẻ, con cái và khâm liệm. Về cái bàn thờ, Diệu viết, đập ngay vào mắt là hai huân chương liệt sĩ, một Điện Biên, một đường chín Nam Lào. Hai tấm ảnh truyền thần dương cặp mắt dài dại, song vẫn là tia nhìn lạnh lẽo, đầy hãnh tiến. Đôi mắt liếc xéo của những người đàn ông dòng dõi đế vương chết rồi vẫn đội lên đầu xứ sở Trung Hoa. Và cái bát hương, Đỗ Hoàng Diệu viết, đặt cạnh khung ảnh một người đàn ông trung niên có hàm răng hơi nhô với tia nhìn sắc lạnh. Tất cả những hình ảnh trên đây đều có tính cách phạm thượng. Gia đình nhà chồng trong chuyện mỗi năm có 16 đám giỗ mà chỉ có 11 cái mộ. Hỏi ra thì mới biết rằng bà cô hận tình nên chồng mình chết mất xác. Hai ông cố trẻ làm thầy phù thủy đi tha phương mất tích. Hai ông khác, một liệt sĩ Điện Biên, một liệt sĩ đường chín Nam Lào, xương hốt về bằng đồ đũa, chôn chung một mộ. Ông nội bị đấu tố hồi cải cách ruộng đất, chết thảm trên tổ kiến lửa. Sáng sau, bà nội chỉ tìm thấy vài cọng tóc ở nơi cột chói, xác không biết đi đường nào. Tóm lại, lịch sử oanh liệt của gia đình nhà chồng dòng dõi thiên triều này được tóm gọn trong lời kể rất sức của nàng dâu, biểu hiện một không khí cưỡng bức và nổi loạn trước khi tai ương xảy ra. Vẫn giọng ấy, người con dâu kể tiếp. Chưa kịp định thần, bỗng dưng mái tóc, thân thể tôi nóng hực, và tiếng cũ thét lên, bát hương cháy rồi. Thụ xô ngã tôi, quỳ mọp trước bàn thờ, dập đầu lia lịa. Bát hương ngùn ngụt cháy, tôi hoảng loạn nghĩ thế nào tia lửa cũng lan rộng, thiêu cháy bàn thờ, thiêu cháy ngôi nhà, thiêu cháy bãi ngô, đốt rụi mồ mả. Tôi muốn tìm xô xách nước dập lửa, nhưng chân tay tôi cứng đơ, tựa khúc gỗ, cơn đau nhức quằn ngoại trí não. Tóm lại là vận tốc diễn biến rất nhanh, các sự phạm thượng chảy xiết khiến mọi người phải chóng mặt, và bây giờ mới đến màn chính của vở kịch, Đỗ Hoàng Diệu viết. Mảng đen đã thôi uốn lượn trên nền vải, nó thò hẳn vào, lùng sục từng bộ phận thân thể tôi. Tôi hiểu mình phải im lặng trong sợ hãi tột tận đời người. Khói đen tan biến hết, tôi thấy mình hét lên một tiếng sập trời khi lờ mờ nhận ra đường nét trên gương mặt đang đè mình. Tia nhìn xéo sắc lạnh, hàm răng hơi nhô đanh ác, đầy quen thuộc. Cánh cửa buồng mở toang và mẹ chồng tôi hiện ra với chiếc bật lửa. Tôi muốn vùng chạy khỏi nỗi nhục nhã ê chề. Bóng đèn vẫn nhích, từng phân nhích xuống. Đôi mắt mẹ chồng nhìn vào phản làm tôi hãi hùng hơn tất cả những gì đang chịu đựng. Tia nhìn phẳng phọc, hằn học, cay nghiệt, bồ tát mỗi phân vuông cơ thể tôi lõa lổ. Ánh mắt ấy như muốn thiêu cháy mỗi sợi lông măng hình hài tôi. Cố vùng vẫy, cần đạp thoát cái nhìn của bà, tôi quên cả bóng đen đang nhinh nhích, đã gần kề cửa sông con gái. Bóng tôi tan chảy, lửa bùng lên loang khoét tấm màn đỏ. Mẹ chồng tôi phải lịa nắm nhang khắp bàn thờ như điên dại. Qua trích đoạn trên đây, chúng ta thấy sự quái gở nằm trong tính đồng lõa giữa nạn nhân và thủ phạm. Người mẹ chồng chắc chắn đã từng là nạn nhân của bóng đè trong quá khứ, nhưng lại về hùa với tổ tiên giữ việc canh phòng cho các bài vị mặc sức tung hoành trên thân thể người con dâu bạc phước, mà người chồng thì hoàn toàn bất lực hoặc đồng lõa với việc cha ông cưỡng hiếp vợ mình. Nhưng đặc biệt nhất là người con dâu, sau mỗi lần bị bóng đè, nàng không ngán mà lại có cái cảm giác như tiếc, nhớ chiếc phản và bàn thờ với màn đỏ che đậy. Điều này có nghĩa là trong xã hội bóng đè, tất cả mọi người đều nhất trí cho việc trên đè dưới, hết đời này qua đời khác, mọi người đều góp phần vào việc duy trì một dòng giống bảo sao nghe vậy, đuôi mù, câm điếc như người chồng, như cô em chồng, như bà mẹ chồng, và đến cả người con dâu, ban đầu muốn phản kháng, nhưng cuối cùng không những nàng đã đầu hàng vô điều kiện, mà còn hưng phấn khi bị bóng đè. Nếu chuyện bóng đè vẽ ra nguyên tắc vận hành trong xã hội bóng đè, xã hội cả vũ lớp miệng em, lấy quá khứ đè lên hiện tại, lớp già đè lên lớp trẻ, thì dòng sông Hồi viết về phương pháp nội trị hay là cách giữ trật tự ổn định trong xã hội bóng đè. Vẫn theo phong cách chiếu vào hoạt động sinh lý của con người, muốn giữ cho xã hội được hoàn toàn ổn định thì bộ phận sinh dục của người đàn bà phải được niêm phong. Nó trở thành đối tượng bị theo dõi, điều tra như nhân vật ca trong vụ án của Kafka. Người đàn bà trong chuyện Dòng Sông Hồi có người chồng với cái tên đầy ý nghĩa là Công. Nàng kể rằng, chồng tôi hành nghề kỳ quặc, kiểm tra trí nhớ của con người. Lấy anh, tôi mới khám phá ra anh thường xuyên theo dõi những giấc mơ của mình. Em có thai phải không? Tôi biết chắc, tôi chưa có mang, nhưng làm sao Công biết tôi đã nằm mơ thấy đứa trẻ. Đôi mắt Công nhỏ nhưng ngầu lửa quét lên tấm hình cưới. Sao cô ở nhà mặc váy ngủ vào giờ này? Ngoài sân có vệt bánh xe máy, không phải chiếc taxi của cô. Bây giờ khuôn mặt ấy ghé sát vào vai tôi thì thầm, em có thai phải không? Sau tiếng cô rồi tiếng em là tiếng xe máy làm toạc gió chiều. Công lại đi theo dõi một bộ nhớ khác hay một vụ việc khác. Trong Dòng Sông Hồi, Người chồng ở đây ngoài phận sự theo dõi những người khác, còn làm thêm công tác nội, tức là chấn chỉnh an ninh trong gia đình, mà đối tượng nổi loạn bất ngờ và ngoan cường nhất là người vợ. Anh ta đã bắt mạch được nguy cơ phải triệt hạ nội loạn trước khi xảy ra ngoại loạn. Người vợ dần dần khám phá ra bí mật của chồng, nàng biết mình không còn chỗ nào để giấu bí mật của đời mình. Nàng cũng không thể nhờ cậy gì được ở người tình tên Trí, bởi bọn trí thức hèn nhát, chưa chi đã nhục nhã cúi đầu. Nàng biết dù chạy đi đâu, lên cao nguyên đất đỏ hay về thành phố, nàng cũng không thoát ra khỏi vòng nani phong tỏa. Bởi bệnh hồi đã lan tràn khắp nơi, nàng không thể chạy trốn, bởi không chỉ bản thân của nàng bị truy nã, mà tâm hồn nàng cũng đã bị vào sổ đen. Chuyện ngắn vô quy khai quật nguyên nhân đã sinh ra xã hội bóng đè. Đó là do một cuộc ép duyên tàn bạo. Người con gái lấy chồng hôm nay đã có một quá khứ dạn dày, ba chìm bảy nổi của nàng Kiều. Mối tình đầu năm 16 tuổi, nàng dành cho người đất sông Hồng, nặng mùi phù sa, quê cha đất tổ. Bị người yêu lừa dối, cha mẹ bắt phải phá thai. Nàng chạy theo ma lực quyến rũ của một lão tàu già, uy nghi như hoàng đế. Nàng kể lại rằng, đôi mắt một mí của ông cười ma quái, nắng biển đông chết ngoài khơi trước ánh mắt ông. Tấm thân tôi cong lên hình chữ S, một hình chữ S cố phản kháng. Tuy vậy, người con gái sẽ cúi đầu thần phục mọi bề trước lão già tàu. Thân nàng không còn chữ S nữa, mà trở thành chữ Y, hai đầu xẹp nhét. Lão tàu cũng không dung, sau cùng lão đuổi nàng ra khỏi nhà. Người tình thứ ba của nàng tên là Việt, đã trôi nổi bềnh bồng trên đại dương, 25 năm làm người nơi xứ lạ. Bố nàng gầm lên, quân bán nước, tao còn sống thì mày đừng hỏng. Và người tình thứ tư của nàng tên là Tim, mắt bố long lên như mắt bộ đội Cụ Hồ trên vĩ tuyến 17. Không bao giờ được lấy một thằng Mỹ, tôi không chấp nhận văn hóa B-52. Và vài ngày sau, bố tác thành cho nàng với một ngoại kiều Tây Phương đầy hứa hẹn. Đêm tân hôn, khám phá ra diện mạo của chồng, nàng kể lại rằng, căn phòng bỗng ảm đạm, một luồng khí phụt vào thân thể tôi, buốt xót. Trước mắt tôi, trên chiếc ba nô xám, trong ánh sáng nhờ nhợ của một không gian xám, thân thể một người đàn ông thẳng đơ đi chết rồi. Khuôn mặt Tây Phương vô hồn, trông đến cả vài trăm tuổi, nhưng được tân trang màu mè, tựa tựa bức tượng, tôi vẫn thường trông thấy mỗi khi đến cơ quan bố. Toàn bộ thân thể người đàn ông sám lạnh, duy chỉ có hàm râu quay nón, rậm rì, loen nhoen, nhiều vệt trắng. Trời ơi, những vệt trắng trên bộ râu quay nón của người đàn ông, tôi chồm lên thân thể nước đá, giữa chiếc giường lạnh xám. Thân hình người đàn ông buốt giá, cứng đơ, thân hình một xác ướp. Đêm qua, tôi đã lên thiên đường cùng một xác ướp. Tôi đã động phòng với một xác chết. Chồng tôi tên là Cát. Trích đoạn vừa đọc cho thấy cái bóng đè lên người con gái bất hạnh trong chuyện Vu Quy có tên là Cát, là một xác ướp. Vu Quy là lịch sử một người con gái đã chót yêu sông Hồng, nhưng bị dòng sông phụ bạc. Chót yêu vượt biển, nhưng bị cha mẹ cấm đoán. Nàng trở thành người thiếu phụ, bán mình cho cường quốc, hết tàu đến Mỹ. Giám đốc yêu kiều gợi cảm chữ S của nàng đã bị giày xéo, dập nát. Và sau cùng, nàng bị cha mẹ gả cho con yêu dâu xanh, đã chết từ mấy trăm năm. Lịch sử của nàng trùng hợp với một lịch sử bi thảm khác mà toàn thể người Việt đã kinh qua. Đến đây chấm dứt phần phân tích tác phẩm của Đỗ Hoàng Diệu. Tuần tới là thứ bảy đầu tháng sẽ không có chương trình văn học nghệ thuật. Xin hẹn gặp lại quý vị thứ bảy 13 tháng 5 với Linh Bacardi.